Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 25 tháng 5, lễ Thánh Giáo Hoàng Gregorio thứ 7, Thánh Beda Khả Kính, Linh Mục Tiến sĩ, Đài Phát Thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời Thánh Giáo Hoàng Gregorio thứ 7 và Thánh Beda Khả Kính, Linh Mục Tiến sĩ, qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 7 là một trong các giáo hoàng thời danh nhất trong giáo hội Công giáo. Khi ấy trong giáo hội có nhiều sa sút và lộn xộn, giáo sĩ giáo dân mất lòng đạo đức, các vua chúa lạm quyền buôn bán chức thánh. Ai đem tiền nhiều thì được làm giám mục, nên nhiều người có chức thánh mà không có đạo đức, không đủ khả năng lãnh đạo dân chúa. Thánh Gregorio hay là Hildebrand theo tên rửa tội, sinh khoảng năm 1028 tại Suano ở Toscan, nước Ý. Gia đình ngài không thuộc dòng tộc quý phái và có gốc Do Thái. Thấy con mình thông minh lại hiếu học, thân phụ thánh nhân gửi ngài tới thụ huấn với người chú là tu viện trưởng Đức Bà Maria ở Aventin. Hildebrand đã trở thành một tu sĩ dòng Benedicto. Tuy nhiên, khả năng đặc biệt của ngài đã sớm kéo ngài ra khỏi hàng rào tu viện để phục vụ tại giáo triều. Khi đắc cử giáo hoàng, trên đường về nhận chức, Đức Leo thứ 9 ghé qua Cluny và dẫn theo thầy dòng trẻ tuổi Hildebrand để làm cố vấn cho mình. Đức Giáo Hoàng đã trao cho ngài điều khiển tu viện Thánh Phaolô và đặt làm hồng y. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 9 là vị tiên khởi trong cuộc cải cách Gregorio, là khuôn mặt sáng giá nhất trong cuộc cải cách này. Nhưng chính Đức Leo là người khởi xướng. Kể từ việc đề cử của Đức Leo thứ 9, Hildebrand đã có ảnh hưởng lớn lao trong nhiều triều đại liên tiếp. Khi được cử làm đặc sứ tại Pháp, Đức Hồng Y Hildebrand đã chống lại nhiều tập tục xấu. Trong hội đồng họp ở Tours, ngài đã buộc Berenger từ bỏ những lầm lạc của mình. Thế là chính ngài đã giữ phần quyết định trong cuộc tranh luận về bí tích thánh thể giữa Lanfranc và Berenger. Ngài ủng hộ giáo thuyết về sự biến thể của Lanfranc, nhưng cũng giảm bớt sức đối kháng để trình bày cách mầu nhiệm hơn. Dưới ảnh hưởng của Đức Hồng Y Hildebrand, chức giáo hoàng ngày càng tách biệt với hoàng đế hơn. Một liên minh hình thành với nhiều nhà cai trị ở miền nam nước Ý, chống lại các hoàng đế nhà Hohenstaufen. Đức Giáo Hoàng nâng đỡ phong trào quần chúng chống lại hoàng đế ở Milano, nhưng tâm điểm đường lối chính trị của Tòa Thánh được diễn tả trong việc chọn lựa Đức Giáo Hoàng dành riêng cho Hồng Y Đoàn. Nói cách khác, ảnh hưởng của hoàng đế bị rút lại, nếu không nói là bị hủy bỏ. Năm 1073, dưới ảnh hưởng đã trở nên lớn mạnh. Đức Hồng Y Hildebrand đắc cử Giáo Hoàng với hiệu Gregorio thứ 7. Để cứu vãn giáo hội khỏi mọi ảnh hưởng thế quyền, ngài công bố bản sắc 27 sắc chỉ, gọi là những quyết định giáo hoàng, Dictatus Papa, 1074-1075, như những khỏa lệ nói lên sự phục tùng thế quyền đối với thần quyền. Tình hình giáo hội lúc này thật đáng buồn với nhiều thảm trạng đang diễn ra. Đích thân giáo hoàng thấy rõ những điều đó, sống khắc khổ như một thầy dòng. Ngài đã sáng ngời như mặt trời, chiếu rãi vào ngôi nhà giáo hội, đầy uy quyền trong lời nói và việc làm. Ngài đã nỗ lực tái lập kỷ lục truyền bá đức tin, diệt trừ các lỗi lầm, nhất là việc ngài chống lại hoàng đế Henry thứ 4 nước Đức. Ông hoàng này ham mê khoái lạc và tham lam, đã dám bán quyền giám mục và các chức vụ trong giáo hội cho những người bất xứng. Năm 1075, Đức Gregorio thứ 7 đã tuyên bố phạt mọi người ở bất cứ địa vị nào dám dùng tiền để mua bán chức thánh. Với tình phụ tử, ngài cảnh cáo hoàng đế Henry thứ 4 và các lạm quyền của ông. Tức giận, ông bắt cóc Đức Giáo Hoàng đang khi ngài làm lễ và giam ngục. Nhưng rồi dưới áp lực của dân Roma, ông phải thả ngài ra. Đức Giáo Hoàng đã tha thứ cho ông. Tuy nhiên, nhà vua vẫn ngoan cố. Năm 1076, ông triệu tập một số giám mục, rồi đặt Cunibert de Ravenna làm giáo hoàng. Đức Gregorio thứ 7 liền ra vạ tuyệt thông Henry thứ 4. Hối hận và sợ các quan bất phục, Henry thứ 4 lo giữ ngôi bằng cách đến Canossa làm việc đền tội. Ngày 18 tháng 1 năm 1077, Đức Giáo Hoàng giải vạ cho ông. Một thời gian sau, Henry thứ 4 lại trở mặt. Ông đặt một vị phản giáo hoàng là Clement thứ 3 tại Roma và ông đem quân sang Roma để bắt Đức Giáo Hoàng. Nhưng Đức Gregorio đã kịp thời rút lui về Solena và qua đời tại đây năm 1085. Trước khi Ngài qua đời, Ngài đã nói: "Ta yêu mến điều công chính và chê ghét sự gian tà nên mới phải chết ở chốn lưu đày này." Người ta đã nói tới cuộc cải cách thời Gregorio, phải nhận định rằng ý tưởng của Ngài rất cao thượng. Ngài quan niệm hàng giáo sĩ được đặt ra ngoài mọi người khác bởi phép truyền chức thánh làm thành một cộng đoàn siêu nhiên ấn định bởi quyền bàn bí tích và được cai quản bởi đấng kế vị thánh Phêrô. Họ phải sống xứng đáng với phận vụ thiêng liêng. Ngài nhiệt thành ủng hộ luật độc thân của giáo sĩ và chống lại mọi thứ buôn thần bán thánh. Ngài cũng nỗ lực diệt trừ mọi can thiệp vào việc chọn giám mục, nhất là sự can thiệp của hoàng đế. Dầu không thành công trong việc này, nhưng chắc chắn đã làm thay đổi thái độ của mọi người đối với giáo hội. Sau khi đã từ trần, lý tưởng canh tân giáo hội của Ngài mới rõ rệt hơn, sắc bén hơn và tiến gần tới hiện thực hơn. Ngài được phong hiển thánh do Đức Phaolô thứ 5 năm 1606, mặc dầu có sự chống đối của chính phủ Pháp và Áo.
Thánh Beda Khả Kính, Linh Mục Tiến Sĩ.
Chính Thánh Beda kể cho chúng ta biết đời sống của Ngài qua các tác phẩm Ngài để lại. Về cuộc đời thơ ấu của Ngài, trong vài câu thêm vào cuốn lịch sử giáo hội Ngài cho biết, Ngài sinh tại Escouse, nước Anh, năm 673. Tên Beda theo từ ngữ Saxon có nghĩa là cầu nguyện. Cuộc sống của Ngài rất gương mẫu nên người ta thêm cho Ngài biệt danh Venerabile, có nghĩa là khả kính. Năm lên 7 tuổi, Ngài mồ côi cha mẹ và được vị tu viện trưởng Benedicto Biscop săn sóc giáo dục. Lúc 18 tuổi, Ngài được phong chức phó tế vào năm 702 hay 703, tức là lúc 29 tuổi, Ngài được thụ phong linh mục. Chúng ta có thể tóm lược cuộc sống ấy bằng chính lời Ngài: "Tôi đã sống trọn đời nỗ lực học hỏi kinh thánh, trong khi tuân thủ luật dòng cũng như bổn phận hàng ngày và hát thánh ca tại nhà thờ. Tôi sung sướng được học hành, dạy dỗ và viết lách." Ngài học hỏi kinh thánh, khoa học, lịch sử và dạy học. Ngài siêng năng học biết và mến mộ lời Chúa, đến nỗi Ngài thuộc nhiều câu, nhiều đoạn trong sách thánh. Ngài thường cầu nguyện với Chúa: "Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thương ban cho con học biết nhiều môn học phần đời, nhưng con chỉ mong học biết Chúa hơn, vì Chúa là nguồn mạch mọi sự khôn ngoan, là sự thật và là sự sống của con." Là một bậc thầy lỗi lạc, chẳng những thánh nhân dạy cho môn sinh những gì Ngài đã học biết, mà còn truyền đạt những suy nghĩ, những kinh nghiệm và những điều Ngài xác tín. Thánh nhân hết lòng phụng sự nhà dòng, không mấy khi Ngài rời khỏi tu viện. Chúng ta chỉ nghe biết có hai câu chuyện du hành của Ngài. Một lần Ngài đi thu thập tài liệu về đời thánh Cuthbert, Ngài ở lại Lindisfarne và từ đó đến Framni Islano để khảo sát những di tích trong căn phòng của vị thánh. Một lần khác, Ngài đến York để thăm Đức Tổng Giám mục Egbert và để quan sát các trường học nổi tiếng ở đó. Là một bậc thầy lỗi lạc, Ngài cố gắng không cùng để tự đào luyện mình rồi truyền thông không phải chỉ có những gì mình đã học, mà còn cả cảm thức về giá trị của điều đã được hiểu biết, đặt tầm quan trọng của việc giảng dạy. Tuy nhiên, chúng ta không thể nói nhiều về điểm này, nhưng các sách đủ loại Ngài viết đều là kiểu mẫu cho việc trưng dẫn các tài liệu. Chính cách trình bày cẩn thận và điều độ và gắng để được chính xác và đúng đắn làm cho các sách ấy có thế giá. Các tác phẩm của Thánh Beda có thể xếp thành ba loại. Các bút tích về thần học của Ngài chính yếu gồm những phần dẫn giải thánh kinh của một thầy dạy, phần lớn dựa trên các sách giáo phụ Tây Phương. Dầu thiếu sự độc sáng trong cách trình bày, nhưng những dẫn giải của Thánh Beda ngày nay còn là phương tiện tốt đẹp nhất để hiểu về các giáo phụ. Các tác phẩm về khoa học của Ngài, một phần là những giải thích cổ truyền về các hiện tượng tự nhiên, một phần bàn về niên lịch và cách tính của Đông Phương. Tác phẩm De Temporibus về thời gian giúp đi đến quyết định chọn mầu nhiệm nhập thể làm thời điểm ghi ngày tháng khởi đầu mọi biến cố. Cách tính niên lịch của Ngài lấy thời điểm Chúa Giê-xu Giáng sinh làm cột mốc đã được Kitô giáo Tây Phương chấp nhận rộng rãi hơn cả. Các tác phẩm về lịch sử của Thánh Nhân có lẽ ngày nay được nhớ tới nhiều hơn hết. Cuốn Lịch sử Giáo hội của dân Angles là một trong những tác phẩm quan trọng nhất về lịch sử về thời đầu Trung Cổ. Ngài đã viết cách khách quan và phê phán cách quân bình dựa trên những tài liệu và nhân chứng đáng tin cậy. Ngài cũng viết một tiểu sử về các tu viện Wermonth và thơ văn về cuộc đời Thánh Cuthbert. Ngoài việc dạy học và viết sách, Ngài chuyên cần cầu nguyện, học hỏi lời Chúa, tập rèn nhân đức. Kể từ năm 679, Ngài ở hai tu viện Wermonth và Jarrow, chăm chú thi hành bổn phận thuộc đời sống tu trì. Lời kinh ở cuối cuốn Lịch sử Giáo hội trình bày lý tưởng của Ngài. Lạy Chúa Giê-xu nhân từ, con khẩn cầu Chúa, khi đã cho con được vui hưởng những lời khôn ngoan của Chúa, thì xin cho con một ngày kia được đến gần bên Thánh Nhan Chúa. Năm 735, tuy Thánh Nhân chỉ 63 tuổi, nhưng sức khỏe suy yếu vì bệnh hoạn dày vò thân xác. Mặc dù thế, Ngài vẫn cố gắng làm việc đến giây phút cuối cùng. Ngài đọc cho thầy thơ ký hoàn tất cuốn chú giải phúc âm Thánh Gioan. Sau đó thầy thơ ký nói, con đã viết xong câu đó. Ngài đáp, con nói đúng, mọi sự đã xong. Vậy hãy nâng đầu thầy dậy, vì thầy muốn ngồi nhìn thẳng vào nhà nguyện đấng thánh của thầy, nơi thầy vẫn cầu nguyện, để thầy có thể ngồi mà cầu khẩn cha thầy. 48 giờ cuối cùng trên giường bệnh, đúng ngày 27 tháng 5 năm 735, đang khi Ngài ngồi trên nền nhà phòng mình và hát tiểu khúc Ôi vua vinh quang của giờ kính lễ thăng thiên, đến câu Sáng danh Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, Ngài thở hơi cuối cùng. Chắc chắn chúng ta tin rằng khi ở trần gian, Ngài đã sốt sắng chịu khó ngợi khen Chúa thì Ngài sẽ được lên hưởng hạnh phúc trên trời. Đương thời, không ai nghi ngờ sự thánh thiện của Thánh Nhân, tuy Ngài đã không làm một phép lạ, không được mở một thị kiến và không mở ra một đường lối tu đức mới mẻ nào, nhưng Ngài có ảnh hưởng rất lớn trên giáo hội Tây Phương Latinh. Năm 1899, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 12 đã tặng phong Ngài chức tiến sĩ hội thánh. Lạy Chúa, Chúa đã dùng một học giả uyên thâm là Thánh Beda Linh Mục mà làm cho hội thánh thêm vinh quang rực rỡ. Nhờ sự khôn ngoan và công nghiệp của Thánh Nhân, xin cho chúng con là tôi tớ Chúa được luôn soi sáng và giúp đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Chỉ có mình Chúa là chốn con tựa nương, là thanh lý vững bền, chờ che con yên an. Dù có cuồng phong, dù bão giông giăng đầy, con vẫn không lo gì. Oh. được Chúa yêu thương hoài, thao thức suốt canh dài, con tưởng nhớ Ngài. Vì ngoài Ngài ra, con tìm đâu thấy bình an, nào có chi lâu bền ở nơi dương trần.
Xin Ngài bao toàn thân.